समयं भगवतावतीयविहरति चेतवने अनाथशेलिकसारामेहको गान्तवाङ्गाकीर्वनकपङ्केतवनोपासे त्वयेन कोसदेवताङ्गाय पापि बहुरेव मनोसजमङ्गलानि अचिन्तयो सोतानन्दोमङ्गलमोतमङ्ग सेवन च बालानं बाल्यकालै च सेवन चौजाश्च पूजनीयानमे मङ्गलमोत्तमङ्गतिरो परि सवासो च गोपै च कथपुण्यकारासम्मापरीति चेतमङ्गलमोत्तम ीर्थाञ्जलिनयो च सुसेखितो सुपापिता च या वाचारे कर्मङ्गलमोतमङ्गोतरारसङ्गहोलकुलच कर्मन्दायेतमङ्गलमोतमङ्गानैं च ब्रह्मचर्या च ज्ञातकानैं च सङ्गहोलवाचारे कर्मे मङ्गलमोत्तमङ्गरपीरपि पापामय च पामाय च संयमो अपमादो च ब्रह्मेषु एतन्मङ्गलमोत्तमङ्गारमो च पूजामो च तेजकथायुतेन ब्रह्मस्वनमेकान्मङ्गलमोत्तमाङ्गान्ति च सोवच तथा समनामयं च एतमङ्गलमोत्तमान्तपो च ब्रह्मचर्यै चार्यता ज्ञानदासनाङ्गे कालशिक्रियै चेतमङ्गलमोत्तमभूतस्वरूपकं मे चेतव्यासनकम्पति अलोकं विरचं क्षेमाङ्गेतमङ्गलमोत्तमानेतानि सानि का त्वान चन्दितां ते तां मङ्गलमोपानाम् युं सङ्गो सङ्गवां जीव्यो सङ्गी
cao thượng nhận nhộn ta
tấn thượng hóa thượng nghĩa kiếm sa môn tỳ thời đàm luận pháp la phú lân cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phú lân cao thượng khi su chạm biết đời
đấng công đấng
không sâu từ tại và vô nhiễm là phú lân cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phú lân cao.
Nam mô Bụt Tha Ya. Con nhật mình thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Minh Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng. Sydney từ 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali từ 5:30 đến 8 giờ sáng. Madrid từ 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney từ 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới khác, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, phần 225, các bổn phận giữa vợ chồng, sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam đạo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ bái lễ tam bảo.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ, sa thứ. Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 25 tháng 8 năm 2011. Các pháp môn thuyết cho cư sĩ 225, các bổn phận giữa vợ chồng. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì hôm nay trong bài học chúng ta sẽ bước sang một phần tiếp theo của kinh Singalovada. Qua bài kinh Đức Phật Ngài có dạy về những gì mà người vợ thì chồng nên làm đối với vợ và người vợ nên làm đối với chồng. Thật ra thì khi mà chúng ta dịch và giảng, chúng ta hay dùng chữ bổn phận, nhưng mà Đức Phật Ngài không hẳn Ngài nói ở đây là bổn phận, mà đây là những điều mà Ngài khuyên là nên làm. Có lẽ là chúng ta phải đi sâu vào từng điều một để có thể hiểu được là tại sao những điều này đó là những điều mà Đức Phật dạy nên làm hơn là bổn phận. Bây giờ thì xin được mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh văn, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Sa Thú Lãnh Hai chúng con thành kính tri ân đền Tạo Giác Sáng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay. Các bổn phận giữa vợ và chồng, điều này cũng được Đức Phật dạy cho gia chủ Singalaka. Bổn phận giữa vợ chồng ám chỉ sự lễ bái hướng Tây, tất chí ma tí xa. Năm bổn phận của người chồng đối với vợ: một, tôn trọng người vợ, samma na ya na na ya; hai, không đối xử kỳ thị, avima na na ya; ba, không ngoại tình, anatitya riya ya; bốn, giao quyền nội trợ, isariya vasayena; năm, tặng đồ trang sức, alankara nupadanena. Năm bổn phận của người vợ đối với chồng: một, sắp đặt việc nhà bén khéo, susan quý hi takamanta; hai, đối xử tốt với bà con hai họ, susan giá hi tapa vichana; ba, không ngoại tình, anna tichari rini; bốn, gìn giữ tài sản của chồng, samphatan anurakhati; năm, khéo léo siêng năng trong mọi việc, dakha chá analasa sapa kiche su trích trong Cư Sĩ Giới Pháp do thường tỳ kheo Giác Giới biên soạn. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Kính đại lễ Chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta nói về một đề tài mà có lẽ là đây là một trong những đề tài gợi nhắc cho chúng ta thấy về những giá trị vượt thời gian của Phật Pháp. Cho dù 25 thế kỷ về trước hay là bây giờ cũng vậy, những điều này thì rõ ràng mang lại lợi ích. Dạ, quý vị có thể chờ chúng tôi một chút xíu, chúng tôi sẽ trả lời. Dạ. Xin lỗi quý ngài và quý Phật tử, sáng nay có chút việc nên trước khi xin trở lại với đề tài vừa trình bày. Thưa quý Phật tử, những lời dạy này, cho dù là ở tại xã hội Ấn Độ, Trung Quốc lưu vực sông Hồng, hay là cho đến ngày hôm nay rải rác đó đi khắp châu lục, thì chúng ta tìm thấy những điều này như là những lời ý quan trọng. Và đọc những điều này thì chúng ta cũng hiểu một sự khác biệt lớn giữa đạo Phật và Kitô giáo giống như đạo giáo khác. Những đạo khác thì xem những điều lời dạy của các vị giáo chủ là những điều răn, có nghĩa là phải thực hành. Nếu không thực hành thì sẽ có tội. Chúng ta tìm thấy những giáo điều như vậy rất là nhiều ở trong Do Thái giáo, ở trong Thiên Chúa giáo, trong Hồi giáo. Nhưng mà riêng về đạo Phật thì những điều này được hiểu và được xem là những lời khuyến khích, hướng dẫn của Đức Phật. Và tất nhiên nếu áp dụng, nó tùy thời, tùy lúc, nó tùy theo khả năng, tùy theo điều kiện. Chúng ta có thể gọi những điều này là những thứ nghệ thuật sống. Nghệ thuật sống ở đây là cái phương cách để làm sao tạo dựng được một cái sợi dây quan hệ tốt đẹp, hơn là chúng ta nghĩ rằng đó là những điều răn ở trong tính lý của đạo giáo mà tất cả những người tín đồ bắt buộc phải tuân thủ. Cũng như chúng ta nói về điểm này, sự dây liên hệ giữa vợ với chồng, sự dây liên hệ giữa bằng hữu, vân vân, đó là một ở trong những lãnh vực tự nhiên của đời sống. Không có một lý do gì, hay là không có một đoạn kinh nào ở trong kinh mà thưa quý vị nói rằng điều đó là một tác hợp của Thượng Đế mà loài người không thể cãi lại, hay còn giả là không có điều nào để nói là phải làm điều đó mà không làm điều đó thì mang tội. Ví dụ như là trong Nho giáo nói rằng một trong những bổn phận của người con trai là phải có con để nói giỏi tông đường, nếu không có con nói giỏi là một ở trong những đồ đại bất hiếm. Nhưng mà điều thế đó không tìm thấy trong đạo Phật. Đức Phật ngài không xem cái lý tưởng gia đình là lý tưởng cao nhất. Nhưng mà ngài dạy rằng nếu mà chúng ta thực hành một số những điều mà chúng ta gọi là thiện pháp ở trong gia đình, nói một cách khác nó là những nghệ thuật sống, thì sẽ làm cho nghệ thuật đời sống được an lành hơn. Thứ nhất thì chúng ta hãy đọc qua 10 điều này. Có 5 điều Đức Phật dạy người chồng nên đối với vợ, và 5 điều của người vợ nên đối với chồng. Điều đầu tiên mà Đức Phật dạy người chồng nên đối với vợ đó là nên tôn trọng. Tôn trọng người vợ ở tại đây hàm ý nghĩa rất là đơn giản. Người đàn ông sống thường là người có sức mạnh, thường là người tạo ra tiền. Thường cái tính tình của người nam rất là căng ngạnh, rất là kiêu ngạo. Đúng ra thì nếu một người đàn ông mà hiểu biết thì thấy rằng tất cả những vai trò ở trong gia đình hay là ở ngoài, vai trò nào nó cũng có cái đáng để tôn trọng, chứ không phải là vì mình mạnh người vợ yếu, hay là mình là người làm ra tiền người vợ chỉ lẩn quẩn trong việc ở trong nhà, hay hoặc giả là mình làm việc đại sự người vợ lo chuyện bếp và chuyện ở nhỏ nhoi. Đời sống con người thì nó có điều này và có điều kia. Nếu những gì mà chúng ta làm ở trong đời sống, một cái vai trò nào đó mà chúng ta thực hiện được tốt, cũng nhờ cái sự hỗ trợ, không có những thứ đó thì thứ gì chúng ta không có được cái trọn vẹn mà mình có. Chúng ta lấy một cái ví dụ là người ta đi chùa. Bây giờ ở Mỹ thì đỡ, nhưng mà ngày xưa ở Việt Nam và những tháng ngày mà Phật giáo mà mới, Phật giáo Việt Nam mà mới truyền sang bên Âu Mỹ qua cái làn sóng của người tị nạn Việt Nam, thì ở trong chùa người ta hay có quan niệm rằng cái chuyện bếp núc, cái chuyện của ban trai soạn là chuyện của mấy bà già trầu hay của mấy bà không làm được gì khác xứ bếp. Còn cái chuyện mà cao quý đáng nói đó là những người cầm microphone lên để mà nói chuyện ở trong các buổi lễ, tuyên bố điều này và điều kia. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi thấy có một điều là sau mấy mươi năm sống ở, tồn tại ở tại quê người, thì người ta bắt đầu đánh giá ngược lại. Cái người nói hay đó thì cũng có giá trị người nói hay, nhưng mà những người vào trong bếp nấu bữa ăn cho đại chúng, mà nấu cho, lo cho đại chúng có được bữa ăn khi đến chùa đó, thì điều đó cũng đáng được tôn trọng. Và chúng ta thấy bắt đầu điều này càng ngày càng được nổi bật ở trong các Phật sự của một ngôi chùa, tiêu biểu xứ người. Mà nếu mà một người mà sống thực sự trưởng thành ở trong xã hội đó, thì thấy rằng tất cả chúng ta đều là một cơ phận của một chiếc tàu. Và chiếc tàu ra khơi thì mỗi một bộ phận nó đều quan trọng hết. Nếu chúng ta muốn có một hành trình êm ả, cái thì một hôm chúng tôi đi sang Washington State cùng với một số Phật tử đi thăm cái hãng đóng máy bay của Boeing. Thì thưa quý vị, trong lúc đi đến thì ta dẫn đi xem các chuyến bay ở trong quá trình Boeing 777, thì cái người thuyết minh họ giới thiệu rằng là phần lớn những cái cơ phận, những bộ phận của chiếc bay Boeing 777 được thiết kế là do máy điện toán. Và một chiếc máy bay như Boeing 777 phải có hơn 1 triệu cái bộ phận khác nhau được ráp lại. Và 1 triệu bộ phận đó nó đến từ hơn 1.000 nhà thầu thực hiện, vì những nhà thầu ở nằm rải rác khắp nơi trên thế giới. Thế thì thưa quý vị, chúng ta lớn rồi không ai có thể nói rằng khi một chiếc máy bay nó cất cánh đó, mà cái cánh nó quan trọng hơn là cái đuôi, hay là cái đuôi nó quan trọng hơn là cái phản lực nó quan trọng hơn là cái đuôi chẳng hạn. Cái cánh nó hỏng thì máy bay cũng có vấn đề, cái đuôi hỏng có vấn đề, cái máy hỏng cũng có vấn đề, cái buồng lái của phi công hỏng cũng có vấn đề. Một người đàn ông mà có hiểu biết và có văn hóa đó, thì người đàn ông đó sẽ nhận ra thấy rằng cái sự tồn tại của một gia đình nó là một tổng thể. Người làm việc này, người làm việc kia, không phải vì người làm việc này quanh liệt có tiếng tăm mà nó lại quan trọng hơn cái người việc kia. Những bữa ăn hàng ngày do bàn tay của một người vợ nấu, không phải nói rằng nấu ăn thì thiếu gì người họ nấu ăn được, không phải. Một người mà có thể lo được cho con cái, cho gia đình có từng bữa ăn và có cuộc sống gia đình bình thường được, mà không có xáo trộn, thì thực sự cái công đó nó cũng lớn như là người chồng đi làm bất cứ việc gì khác ở bên ngoài. Và về điểm này thì người đàn ông cũng nên tự biết là người đàn ông ở trong vị thế mạnh, có thường là ở trong vị thế là người làm ra tiền, thường là ở trong vị thế đi làm những công chuyện ở bên ngoài trong lúc người vợ làm việc ở trong nhà. Không nên vì như vậy mà bạc đãi khinh khi với người vợ, mà nên có sự tôn trọng. Chúng tôi nghĩ rằng có một cái cực đoan khác của xã hội Tây Phương, đặc biệt là xã hội Pháp đó, nó là cái gọi là cái tính nịnh đồng, tức là có gọi là quá chiều chuộng hay là quá đặc để của người vợ, gọi là cái lịch sử của người đàn ông. Chúng tôi nghĩ cái đó là hơi quá đáng. Nhưng mà chúng tôi nghĩ ở phương Đông chúng ta cũng có một điều hơi quá, đó là cái thái độ chồng chúa vợ tôi, hay là thái độ xem mình là ông vua ở trong nhà mà coi người vợ không ra gì, thì điều đó nó cũng là một chuyện, một cái cực đoan khác. Có lẽ nên sống vừa phải, nên biết tôn trọng lẫn nhau, quý lẫn nhau. Và nếu mà mình không có quý lẫn nhau đó, thì thực sự là mình cũng hạ thấp tới chính mình. Không có người vợ, không có ông chồng nào coi thường những bà vợ mà khinh khi những người vợ, mà ông chồng đó thực sự hiểu được là mình khinh người vợ cũng như một cái nửa phần đời của mình. Thì thứ gì, một nghệ thuật đầu tiên mà Đức Phật dạy của người chồng nên làm đối với vợ là biết tôn trọng. Điều thứ hai là không có đối xử kỳ thị. Không có sự kỳ thị ở đây, chúng ta hiểu là ở trong cuộc sống có thể nói là trong cái nếp của xã hội đó, đưa vào trong tâm hồn con người hay có một cái cái gì kể trọng người kinh, hay là kẻ thấp người cao. Về điểm này thì chúng ta phải học rất là nhiều bài học của nhân loại đã trải qua trong suốt mấy thập kỷ qua. Và nếu mà mình sống với một người nào đó hay một nhóm người nào đó mà mình có thái độ kỳ thị, thì dĩ nhiên cái người bị kỳ thị đó là một nạn nhân rồi. Nhưng cái người kỳ thị nó cũng là một nạn nhân khác. Tự mình biết mình trở thành một nạn nhân là bởi vì mình không cho phép mình có được cuộc sống bình thường. Chúng ta tưởng tượng như vậy, sống chung trong một mái ấm, sống chung trong một mái nhà, mà nếu ở trong căn nhà đó có một người bị ức hiếp, bị kỳ thị, bị ngược đãi vì một lý do là văn hóa hay là vì hoàn cảnh hay vì lý do này khác, thì thành ra những người còn lại sẽ không hạnh phúc được gì. Cái pháp mà Đức Phật dạy đó là một pháp mà soi rọi thẳng cái nguyên lý căn bản của đời sống. Nguyên lý này là ở đâu mình có kỳ thị thì ở đó sự an lạc thực sự không có. Người nào mưu cầu hạnh phúc cho mình bằng cách làm tổn hại chúng sinh khác thì người đó không bao giờ đạt được hạnh phúc thật sự. Đó là lời dạy mà chúng ta tìm thấy trong kinh Phật cũ. Ở đây một lần nữa thì chúng ta cũng phải nói là bình thường những người mà có đạo kỳ thị đó thì họ nghĩ rằng họ là ông vua trong cuộc đời, họ là vị thẩm phán để có quyền nói và quyền định đạt là người này tốt, kẻ kia xấu, người này là cao, kẻ kia là kẻ hèn. Nhưng mà thực tế cái nhìn phiến diện của chúng ta đó nó làm cho cuộc sống của chúng ta nó bị hạn hẹp, nó bị khổ nhiều hơn. Ngay ở trong gia đình của mình, do vậy căn bản phải nói là thì ở trong cuộc sống sống với nhau không phải là vì mình cao người khác thấp mà chuyện đó là chuyện quan trọng, mà chính là mình có an lạc và mọi người chung quanh có an lạc hay không. Sự an lạc của những người chung quanh tức là sự an lạc của mình, mà người ở chung quanh mình, nhất là người bạn đời đời, người vợ mà đặt để ở trong một cái vị thế bị ức hiếp, bị kỳ thị thì cuộc sống mình không hạnh phúc gì. Chúng tôi phải thưa thật với quý vị là không phải chỉ có ở trong truyện, ở trong cải lương, mà ngay cả đời sống ở bên ngoài chúng tôi được biết đó. Ngày xưa người Việt Nam chúng ta, không phải nói ngày xưa mà nói cách đây một hai thế hệ của ở Việt Nam, nó có những sự việc xảy ra là một cô gái 15, 16 tuổi đi về nhà chồng. Ở bên chồng thì cha mẹ chồng, anh chị em chồng. Thì thứ gì nó rất dễ tạo ra những bi kịch. Là ví dụ như là người chồng đó là đứa con trai ở trong gia đình, như là con trai trưởng trong gia đình. Hồi trước tới giờ chỉ biết lo thờ cha thờ mẹ, chăm sóc trẻ em. Bây giờ thì có một người con gái khác vào ở trong gia đình, thì tự nhiên nó có cái sự đố kỵ. Có cái cảnh mà em chồng, chị dâu, mẹ chồng, con dâu. Và chúng tôi biết rất nhiều trường hợp là chúng ta không có khéo xử, nó biến cho nhà trở thành cái địa ngục. Nơi địa ngục đó tức là chúng ta cứ sống phiền não, sống phiền não hoài. Dĩ nhiên là người Việt Nam chúng ta có những giá trị rất là đẹp, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta lại có những cái có những điều nó hơi cực đoan. Nhất là sống với nhau mà tiếp tục là cổ với nhau nhưng vẫn tiếp tục mà xiềng xích với nhau. Cái cảnh mà nước mắt chăn cơm, cảnh mà đời sống một con người còn trẻ 15, 16 tuổi về bên chồng mà sống như vậy thì thật ra nó khổ sở trăm bề. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng đó là một trong những nguyên nhân mà nó đã dẫn đến cái một xã hội Việt Nam của chúng ta bị yếu kém. Tại vì sao vậy? Tại vì những bà mẹ nuôi con, mà những bà ngày bà mẹ nó sống đời rất là khổ sở, rồi con nó lớn lên thì đời sống cái tâm thái của nó không có được bình thường. có người con nào thấy mẹ rơi nước mắt mỗi ngày mà con lớn lên với tâm hồn bình thường đâu. Và do vậy, thật tình mà nói, thái độ rẻ rúng, kỳ thị ở trong các gia đình, nhất là đến với người chồng, nó tạo ra nhiều cái ảnh hưởng lớn đối với người vợ về sau này, đối với con cái về sau này. Điều thứ ba, mà điều này Đức Phật Ngài dạy đối với người vợ, đối với chồng, hay chồng đối với vợ giống nhau, là muốn có hạnh phúc thì nên có được cái niềm tin ở nhau. Ở đây dĩ nhiên là chúng ta nói trong hôn nhân, một khi mà đã có cái quyết tâm cùng sống và cùng xây dựng gia đình rồi, thì tất nhiên là người vợ hay là người chồng phải có một cái chỗ đứng rất là khác biệt hơn là đối với người nam nữ khác. Là tại vì sao? Những người nam nữ khác không phải là người mà có cái quan hệ chính thức, có một quan hệ được thiết lập ở trên một cái đơn vị cố hữu của xã hội đó. Thì tất nhiên người chồng nó dành cho người vợ một cái niềm tin, và người vợ dành cho người chồng một cái niềm tin. Để đến này thì chúng tôi phải nói rằng ở tại các xã hội Âu Mỹ, chúng tôi nói chung là bên xã hội Tây Phương, thì người ta xem cái quan hệ giữa vợ chồng ảnh hưởng khi tôn giáo được xem là một quan hệ rất là thiêng liêng. Và chúng tôi nghĩ rằng ở trong tất cả đạo giáo đó, thì đều nhắc tới một điểm là nếu người vợ hay người chồng có những quan hệ ngoài hôn nhân thì không sớm muộn nó cũng tạo ra vấn đề rắc rối. Và chính điều này khiến người ta phải suy nghĩ rất kỹ khi lập gia đình, là bởi vì một khi đã có một cái hướng đi chung ở trong cuộc đời, thì chúng ta nhớ rằng ở trong cuộc hành trình mà nếu chúng ta đi chung với một người mà người đó với mình càng dành cho nhau nhiều niềm tin, thì cuộc hành trình đó nó càng vững chãi, nó càng phấn khởi. Nhưng mà nếu cả hai người đi trên đường mà họ không có niềm tin với nhau thì thật sự là nó có vấn đề. Chúng tôi vẫn thường đi xa để hành hương hoặc đi thăm viếng một vài nơi cùng với một số Phật tử. Chúng tôi thấy nó có một chuyện rất là đơn giản ở trong mỗi chuyến hành trong mỗi cuộc hành trình đó, là những Phật tử nào đi mà họ phải đi chung với một người nào đó, hoặc vợ chồng hay bạn bè, mà họ có cái niềm tin trọn vẹn là người đó sẽ không bỏ mình ở trong lúc hữu sự, và người đó luôn luôn xem mình là một ưu tiên để quan tâm, thì thường những người đó đều rất là an lạc, rất là vui vẻ để đi. Nhưng mà sẽ là một điều rất là khổ sở nếu mà mình cùng hành trình với một người mà mình không cảm thấy rằng có thể tin tưởng được. Không tin tưởng vì nhiều lý do thì chuyện đó thật sự nó là một bí kịch. Quý Dung nói rằng, có biết thực sự điều đó, đó, người thương, ta xấu với người, thương nhau thì lại bằng người ghét nhau. có nhiều lúc trong một cuộc hành trình suốt cuộc đời này, vợ chồng sống với nhau như là một một cái sợi dây ràng buộc, chứ hoàn toàn không thể dành cho nhau cái niềm tin, thì đó là vấn đề. Nên chi ở trong hôn nhân thì Đức Phật này đặc biệt nghe dạy là nếu đã là vợ, đã là chồng, và nếu muốn cuộc hành trình trọn cuộc đời đó khả dĩ có được cái gì gọi là có ý nghĩa, thì hai người nên tạo được cái niềm tín nhiệm lẫn nhau. Và sự tín nhiệm ở đây mới định đề cập đến đời sống thủy chung, chỉ biết có nhau và sống vì nhau trong cuộc đời này. Điểm thứ tư mà người chồng đối với người vợ đó, mà chúng ta tìm thấy là giao quyền nội chính cho vợ. Chúng tôi thưa quý vị rằng mỗi một xã hội đó, nó có cái văn hóa riêng, và trong văn hóa đó, có cái nếp riêng. Về điểm này, nó không nhất thiết là Đức Phật Ngài đặt để cái vai trò của người đàn ông phải là thế này hay người đàn ông phải thế kia. Ở đây Ngài nói về phần đông, nói về sự tương đối. Ở tại Hoa Kỳ thì nó có những trường hợp hai vợ chồng đi làm nhưng mà rồi không ai nuôi con hết, phải gửi con cho nhà trẻ, họ cũng không cảm thấy yên tâm, thì họ làm một quyết định thì đó là người vợ là lương cao hơn thì người vợ tiếp tục đi làm, tại chỗ làm của người vợ thì ổn định hơn, ông chồng lương thấp hơn và chỗ ông chồng làm ấm hơn thì ông chồng nghỉ việc ở nhà nấu cơm lo cho con, nhìn chữ dàng được. Đối với Phật giáo thì điều này bình thường, công việc là việc người ta chia với nhau, không phải là vì người ta ông vào trong bếp nấu cơm mà cái chuyện đó là chuyện đáng khinh, hay là người ta ông lo việc nhà mà là chuyện đáng khinh. Nhưng mà điều mà ở đây chúng ta phải nói như vậy là nếu đó là việc của người nào thì nên giao trọn cho người đó tốt hơn là có sự cãi vã. Chúng tôi thấy một điều quan trọng nhất của đời sống đó là con người có cái không gian của mình. Thế tưởng tượng là ông chồng đi làm ở bên ngoài, ở tại công sở, đã làm nhiều quyết định, đã có thế giới riêng của mình rồi. Và về tới nhà, nhìn cái gì cũng một cách kiên trì, nhỏ nhặt. Bà vợ làm cái này không được làm cái kia, phải chi tiêu cái này, phải chi, phải mua sắm cái kia, rồi phải lau dọn cái này, phải bài biện cái kia. Cái gì mà ở trong nhà, người vợ cùng thì phải nhất nhất thiết bị chi phối bởi cái nhìn của ông chồng. Thì thật sự là ông chồng chiếm hết cái không gian ở ngoài xã hội và không gian trong gia đình. Có lẽ một ở trong bí quyết sống hạnh phúc là nên cho một người rất thân, rất gần, là cũng chia sẻ với mình có một không gian mà ở đó họ có cái quyền của họ. Chúng ta khoan nói đến những cái chuyện về cái việc quản trị, mà chúng ta nói đến là cái sự an lạc. Nếu mà mình sống mà suốt cuộc đời là cái chùm gửi, không có quyền quyết định gì hết, thì thật là một điều rất là nguy hiểm. Một thống kê cho thấy một điều như vậy là hơn 50% những gia đình mà họ gọi là có hạnh phúc đều có một cái sự tuân thủ nguyên tắc là hoặc vợ hoặc chồng, người nào lo việc nội vụ, người nào lo ngoại vụ, tức là việc về xã hội trong gia đình này, nó được phân chia một cách biệt lập riêng biệt, hơn là có một người quyết định tất cả mọi chuyện. Một người quyết định một tất cả mọi chuyện thì nó dễ sinh ra một cái trường hợp là một người thì quá đa đoan, mà trong khi đó người kia đó thì lại không có một cái không gian để mà sống chính mình và lúc nào phải tuân thủ. Đó là một điều rất là đáng sợ. Ít nhất là ví dụ như người chồng đi ra ngoài để làm việc. Chúng ta nói xã hội thời xưa thôi, bây giờ vợ chồng cũng đi làm việc đấy. Thì cái người ở nhà họ làm có bị gì trong nhà thì họ nên có được cái quyền được. Mình nên đóng góp ý kiến nếu mình thấy chuyện đó không phải, mình nên để mắt dùm chừng dịp nếu mình cảm thấy cần thiết. Nhưng mà cái chuyện gọi là giao quyền nội chính có nghĩa là cái người mà nắm quyền ở trong gia đình này, nên cảm thấy thoải mái, nghĩ rằng họ là người quyết định. Thì như vậy nó sẽ thoải mái hơn. Chúng ta để ý là người Việt Nam á, của chúng ta phần đông có nhiều cái không có rõ ràng. Ví dụ trong một cái tổ chức, mình không biết là cái vị hội trưởng làm việc tới đâu, hay là vị tổng thư ký làm việc tới đâu, hay người này có vai trò gì, người kia có vai trò gì. Chúng ta thường có bệnh gọi là dẫm chân lên nhau. Và chúng ta cũng thường có cái bệnh là chuyện của ai mà cũng xen vào được hết. Cái chuyện của ai cũng xen vào cái cách bình thường thì nó không đến nỗi. Nhưng mà nếu một người nào đó họ sống ở trong cái thế giới của họ mà họ không có được thật sự cảm thấy tự tại, cảm thấy vui vẻ với thế giới của họ, thì họ đâm ra cáo kỉnh. Mà không cách chi chúng ta thường tạo ra nhiều vấn đề, nhiều vấn đề trong nhà. Một trong những điều mà chúng ta sợ nhất ở trong cuộc sống mà sống chung với nhau, đó là cái chuyện mà xen vào chuyện của nhau. Chuyện gì của người khác mình cũng xen vào được. Thì lâu ngày người ta cảm thấy rằng người ta không muốn làm gì hết, không muốn xây dựng gì hết. Hễ mình làm tốt thì người khác nói, à do tôi chỉ bày đó mới làm được tốt. Mà mình làm xấu thì đem ra để mà xỉ vả. Và do vậy nên có một cái biên giới rõ ràng. Cái phần hành nào là phần hành mà ở trong phần hành của mình mà mình có ý kiến thật sự, mà mình có quyền thật sự. Cái việc nào việc của người khác thì mình nên tôn trọng. Nếu cần thì cho ý kiến, nếu được hỏi. Còn bình thường thì mình nên tôn trọng. Mà không nên đòi hỏi tuyệt đối là mình là người chủ gia đình, mình có quyền ở trong tất cả mọi lĩnh vực. Về điểm này thì chúng ta thấy cái Phật xem đó là một điều rất là quan trọng. Và thưa quý vị, điều thứ năm là tùy theo khả năng để mua sắm tư trang cho người vợ. Có lẽ là về điểm này đó thì Đức Phật ngày dạy nó có tính chất tâm lý. Cho nên người chồng nên chú ý đến cái sở thích và đến ngoại hình của người vợ. Người đàn bà thì thường đặt nặng về cái ngoại hình, đặt nặng về sắc đẹp tự nhiên như vậy. Và cái nam tính nữ tính nó khác nhau ở đó. Giống như là ông thích về máy móc thì người đàn bà thích những vật trang sức. Những cái món đồ trang sức đó làm cho người đàn bà cảm thấy họ có giá trị. Nếu mà người đàn ông tặng những món quà đắt tiền, người đàn bà cảm thấy được quan tâm. Nếu người đàn ông tặng những vật đó, dĩ nhiên là Đức Phật ngài không có nhà nghèo rồi ông chồng là phải nai lưng ra đi mua những vật đắt tiền cho người vợ. Nhưng mà thỉnh thoảng mua sắm một vài thứ như là một tặng vật cho người vợ, đó là sự quan tâm. Thì đó đến điều đó Đức Phật ngài dạy rằng nó sẽ làm đẹp đời sống hôn nhân. Chúng tôi nhớ rằng khi mà chúng tôi nói chuyện với ngài Bồ Thí về những điều này, thì ngài Bồ Thí ngài nói một điều rất là cảm động. Ngài nói rằng thật ra ngài học là ngành triết, ngài có bằng tiến sĩ triết học tại American University. Nhưng mà khi ngài đi vào trong kinh điển của đạo Phật, ngài đọc đó, thì ngài hiểu một điều, đó là chỉ một bậc hoàn toàn giác ngộ mới có những lời dạy cụ thể hơn là những vấn đề triết lý dông dài. Khi mà chúng ta đọc cái thân kinh Thi Ca La Địa hay đọc những đoạn này thì quý vị chúng ta thấy rằng Đức Phật có những lời khuyên nhắc rất là cụ thể ở trong đời sống. Và chính vì điểm này, ngài Bồ Thí ngài thấy không thể là một người bình thường mà có cái nhìn đa diện như vậy. Kể cả một vị thái tử sống trong cung vàng địa ngọc, phải là một bậc chánh đẳng chánh giác, phải là một bậc giác ngộ, mới có cái nhìn toàn diện và có những cái nhìn vượt thời gian như vậy. Và thứ gì bây giờ thì chúng ta nói đến một cái điểm khác, nói đến một đoạn khác, tức là những điều mà Đức Phật dạy người vợ nên có đối với chồng. Và ở đây một lần nữa, chúng tôi xin thưa rằng những điều này nó không phải là giáo điều, những điều này không nên gọi là bổn phận, mà những điều này là những cái nghệ thuật sống, những lời hướng dẫn của Đức Phật. Và nếu chúng ta ứng dụng được thì sẽ mang lại an lạc. Khi chúng ta học về điều này thì chúng ta thấy rằng cái vai trò và cái cá tính của nam và của nữ thực sự nó có khác biệt. Thí dụ như người đàn ông thì mạnh mẽ, người đàn ông thì thường là người làm ra tiền, làm ra tài sản. Thì Đức Phật này đặc biệt là dạy người đàn ông là nơi cư xử kết quả ấy, không có bạn đại kinh thiên người vợ. Nhưng mà khi bị dạy bổn phận của người vợ đối với những việc mà người vợ đối với chồng đó, thì Đức Phật ngày dạy là nên gắn khéo ở trong việc nhà, phải nhìn nhận rằng trên phương diện kim chỉ, trên phương diện cái tiểu tiết nhỏ nhỏ đó, thì người đàn bà có nhiều cái tinh tế hơn đàn ông, điều đó tự nhiên. Chứ về số bị chúng tôi thấy rằng là không phải chỉ việc đó mà có những việc khác mà người đàn bà có vẻ là vượt hơn người đàn ông nhiều thường á. Thí dụ như hai vợ chồng cùng qua Mỹ, hai vợ chồng cùng đi học, nhưng mà người vợ thì nói tiếng Anh giỏi hơn người chồng, bởi vì người đàn bà dạng miệng hơn, người đàn bà không phải là nói nhiều nhưng mà thường sử dụng ngôn ngữ nhiều hơn. Do vậy người đàn ông thì nói thì giọng cứng đó, chứ không thể nói giọng như người đàn bà thường, nhất là qua trẻ quá thì người, nếu mà hai vợ chồng cùng với lứa tuổi, thí dụ ba mấy 40 tuổi qua Mỹ đó, thì người vợ học tiếng Anh nhanh hơn người chồng. Chứ tôi nói thì học từ là về cái oral skill, là về cái là phát âm hay là nói chuyện thì nhanh hơn, người đàn bà dễ thích nghi hơn. Có những cái khéo người đàn bà mà người đàn ông không có được, thì Đức Phật ngày dạy rằng người đàn bà nên vận dụng cái khéo của mình để lo cho việc nhà, vén khéo ở trong việc nhà. Thêm một sự việc nữa là cái tính của người đàn ông thì thật sự không có giỏi về xã giao như người đàn bà. Dĩ nhiên là nó có sức trường hợp người đàn ông rất giỏi về ngoại giao, như là những người làm cho những ngành ngoại giao của quốc gia này quốc gia khác. Tuy nhiên nói chung chung thì người đàn ông thường quá tập trung vào một công việc nào đó, còn người đàn bà đó thì thông thường cái tâm hồn trải rộng hơn. Chúng ta phải nói rằng ở trong cái quan hệ giữa người này và người khác ở trong gia đình chồng sớm đối với gia quyến đó, thì người vợ thông thường có khả năng hơn người đàn ông. Và ở đây Đức Phật ngài dạy là người vợ nên đối xử với hai họ một cách đồng đều. Nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là người đàn bà thường nắm cái tiền chi thu trong gia đình. Cái ngân sách gia đình có cho phép là tặng là biếu hay là qua lại đối với những người thân đó, thì thường là người vợ là người hiểu rõ việc đó. Nhiều gia đình xảy ra một cái bi kịch là người đàn ông cũng như người vợ đều là người tạo ra tiền hết. Người ta nói của chồng con vợ chẳng hạn, nhưng mà khi giúp đỡ thì người vợ thường giúp đỡ ở bên gia đình của mình nhiều hơn là bên chồng, và người chồng thường lại không có khả năng giúp đỡ cho người bên mình nhiều. Một người phụ nữ mà theo Đức Phật gọi là người sống đúng pháp, một khi đã lập gia đình rồi thì nên cư xử tốt với hai họ, gia đình bên mình, gia đình bên chồng cho đồng đều. thay mặt cho người chồng. Đồng thời nếu người chồng không có lo lắng cho gia tộc thì cũng nên khuyến khích làm sao để lo lắng được. Thấy người vợ mà quan tâm đến chuyện này thì người vợ có khả năng, thường là có khả năng làm được. Thưa quý vị, ở bên Mỹ, chúng tôi nói chung là ở nước ngoài thì thường hay có một cái vấn đề xảy ra mà đó đã tạo nên không biết bao nhiêu là phiền hà như các gia đình. Đó là giúp những người thân ở Việt Nam. Chúng tôi biết là những người thân ở Việt Nam ở trong hoàn cảnh khó khăn thì cũng cần tiền, cần bạc. Nhưng mà đôi lúc thì không phải là đôi lúc mà nhiều lúc nó không có những vấn đề ở cho ở tại Việt Nam mà ở nước ngoài nó tạo nên sự đổ vỡ giữa các gia đình. Ví dụ như là cùng đi làm, và người Việt Nam của chúng ta thì thường cùng xài chung một cái ngân quỹ gia đình. Bây giờ cha mẹ, anh chị em bên vợ gọi qua xin tiền, rồi bên chồng cũng vậy. Thì nhiều lúc về điều này cần cái sự khéo léo của người vợ. Nếu người vợ cũng giúp, mà giúp trong sự vừa phải, cho sự đồng đều đó, thì nó đẹp cả hai bên. Và phía bên người chồng cũng vậy. Không may cho chúng ta là có rất nhiều trường hợp nó xảy ra là người chồng nói là người vợ giúp bên vợ nhiều quá, không giúp bên chồng. Hay người vợ nói là người chồng giúp bên mình nhiều quá, hay giúp cho những người bạn bè. Chúng ta phải nói rằng người Việt Nam của chúng ta có nhiều người rất là hy sinh. Cái sự hy sinh của người Việt Nam đó, đôi lúc chúng ta cảm thấy rằng về điểm này khó mà những người Mỹ hay là những người các nước khác mà có thể bị kịp. Ví dụ bên này đi làm đầu tắt mặt tối, nhưng mà ở bên nhà cần đến thì hay gửi đồ, gửi tiền về. Đôi khi ở bên nhà cũng không biết là bên này là việc cực như vậy. Người Mỹ, người Tây Phương thì họ, nếu họ cho thì họ cho cũng ít thôi, hay là họ dư dả là không mới cho, còn không đủ thì họ không có dư thì họ mới cho, chúng ta cho nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói thêm rằng cái tấm lòng đó đôi khi nó tạo thành một cái nó tạo thành nhiều cái khó khăn khi mà nó có một cái chuyện là giữa bên vợ với bên chồng, giúp bên nào. Mỗi cái hoàn cảnh thì có cách giúp khác nhau. Ví dụ như là có nhiều khi người ta nghèo đói thì giúp, nhưng mà có lúc cũng giúp để mua nhà, mua cửa, hay là có vốn để làm ăn, thì đó là một vấn đề khác. Về điểm này, có lẽ là nếu người vợ mà khéo thì ông chồng được nhiều. Người đàn ông thường ít có cái khả năng mà lo việc kim chỉ thì gửi có quà này hay gửi có quà kia về Việt Nam. Nhưng mà nếu người vợ mà biết thì người vợ có thể dùng cái đồng tiền của trong gia đình giúp họ hàng hai bên, thì chuyện đó sẽ đỡ đi. Chứ vì cuộc sống mình không có bao nhiêu vấn đề hệ lụy, cuộc sống nó không có bao nhiêu vấn đề khó khăn. Ở đời sống nào, lớn thuyền thì lớn sóng. Cái người mà có tiền ít thì nó có ít có chuyện phiền phức, mà có tiền nhiều nó có nhiều chuyện phiền phức. Cái người mà cô đơn không có bà con nó cũng phiền phức, mà có nhiều bà con nó cũng có phiền phức. Cư xử mà cho đẹp không phải là chuyện dễ. Nhưng mà tại ở chỗ này đó, nó có một cái điểm là nếu mà người vợ ở trong cái tinh tế của người phụ nữ mà khả gì thì giúp đỡ được cho người chồng bằng cách tạo được cho người chồng có cái niềm tin rằng người vợ của mình thay mặt cho mình để giúp đỡ họ hàng ở bên mình giống như giúp đỡ họ hàng bên vợ, cư xử hai họ cho đồng đều được, thì Đức Phật phải khen đó là cái nghệ thuật mang lại cái hạnh phúc ở trong gia đình. Và điều thứ ba, thưa quý vị, cũng giống như là khi mà Đức Phật dạy những điều người chồng nên làm đối với vợ, thì ngược lại người vợ nên làm đối với chồng, là sự thủy chung. Một khi đã cùng nhau đi trên cuộc đời này, thì phải nói rằng đây là một ở trong những điểm khó khăn nhất. Nó đơn giản là người ta sống với nhau càng lâu, sống càng gần, càng biết nhau nhiều được, thì thực sự là người ta càng chán với nhau hơn. Và mỗi một người nam hay nữ trong cuộc đời này đều có cái sự ham muốn riêng. Và do vậy, phải nói ở trong hôn nhân, người ta phải ý thức một điều là người ta rất dễ lôi kéo bởi những cái gì ở bên ngoài hôn nhân. Nhưng một người mà có hiểu biết thì thấy rằng tất cả nó chỉ là một sự nông nổi nhất thời thôi. Bởi vì có nhiều khi một người chồng hay người vợ ra bên ngoài, thấy một người đàn ông, người đàn bà khác ở ngoài, thấy họ lịch sự hơn, hòa nhã hơn, đẹp hơn, nhưng mà chưa chắc là tại vì không sống lâu, không sống gần, không sống thật. Khi mà chung sống với nhau thì thứ gì phải nói rằng người ta sẽ sớm nhận ra rằng cái mà mình đã đánh mất không hẳn là dở hơn cái mà mình mới có được. Đời sống con người thì nó chỉ là một cái chúng ta thường một cái lối sống cảm tính nhiều. Cảm tính ở đây là ví dụ như là một người ăn thức ăn Việt Nam lâu ngày thì chán quá rồi, họ đi ăn cơm Nhật, họ cảm thấy nhà Nhật thấy ngon, họ khen nó đoạn Nhật ngon quá. Nhưng mà nếu rồi bữa sau nữa ngày nào cũng cơm Nhật thì lại có thể họ quay trở về với đồ ăn Việt Nam, là tại vì ăn lâu ăn một bữa thì nó được, nhưng mà ăn hoài thì cũng sợ. Và do vậy điều quan trọng nhất của người vợ người chồng không phải là chỉ là cái gì mình thích hay là không thích, mà quan trọng đó là cái quá trình xây dựng, nó là một quá trình xây dựng lâu dài. Ở đây chúng ta nói trong phạm vi hôn nhân thì phải nói nó là một ở trong những cái lĩnh vực tế nhị và khó khăn nhất của đời sống. Một Văn Hào Phi Phương nói rằng cái nghệ thuật và lớn nhất của đời người là nghệ thuật sống chung. Sống chung với nhau là một chuyện rất là khó. Dĩ nhiên trong đạo Phật cũng nói đến một cái nghệ thuật, đó là nghệ thuật sống một mình. Biết sống một mình, sống sẽ cho lợi lạc, sống cho an lạc, một mình là khó. Nhưng mà sống chung với nhau cũng là một chuyện khó, và rất khó. Thưa quý vị, bước sang một điểm khác mà Đức Phật Ngài dạy người vợ nên làm với chồng, đó là tận dụng những cái ưu điểm trong cá tính của người phụ nữ, là gìn giữ tài sản. Người đàn ông thường có cái ưu thế, đó là tạo ra tiền. Nhưng mà người đàn ông thì có cái nhược điểm là thường không có khéo gìn giữ tài sản. Người đàn ông mà càng làm cái tiền nhiều thì lại càng chi tiêu nhiều. Nó là cái cá tính người đàn ông thôi. Và do vì cái chuyện mà chịu khó, chịu cực, cái chuyện mà khéo léo trong được quản trị gìn giữ cái tài sản hợp ra được, thì nếu người vợ mà làm được chuyện đó thì quá thật quá tốt cho gia đình. Bởi vì người đàn ông tính tình hời hợt, cái tính tình hời hợt người đàn ông là dễ làm cho mất đi tiền bạc. Người đàn ông nặng về thể diện, và vì cái thể diện do đó người đàn ông có đôi khi chi tiêu những cái khoản quá lớn, tức là mất quân bình cái ngân sách gia đình. Người đàn ông đó thì thường la cà với bạn bè, và nếu người đàn ông mà xã giao nhiều quá, bạn bè nhiều quá, thì cái chuyện mà giúp đỡ cho bạn bè, hay là cái việc mà ăn nhậu, hay là bị sống ở bên ngoài, hay là mua những cái mà nó không đáng, thì sự nó làm thao hụt rất là nhiều cái ngân sách gia đình. Bởi vì vậy ở đây thì Đức Phật ngày cũng dạy là nếu người đàn ông và đàn bà mà đồng lòng để sống chung với một mái nhà, thì người đàn bà nên lợi dụng cái ưu điểm của mình để mà gìn giữ tài sản, nhất là trong lúc mà người đàn ông quên. Thưa quý vị, điểm sau cùng với Đức Phật này xem như là một cái nghệ thuật sống đó. Đó là cái sự siêng năng của người phụ nữ. Chúng ta hiểu rõ một điều là cái phương diện sinh lý đó, thì người phụ nữ có nhiều lý do để mà lười biếng giả dự, như là kinh kỳ hàng tháng, hay là sinh nở, hoặc giả là nó có nhiều cái chuyện làm cho cái cơ thể người phụ nữ trở nên thụ động, trở nên lười. Nhưng mà có lẽ là một ở trong những cái ưu điểm, cái đặc điểm của một người phụ nữ mà khéo gìn giữ thì hạnh phúc trong gia đình, đó là sự siêng năng. Sự siêng năng ở đây nó mang lại nhiều điều. Ví dụ như là sự siêng năng trong sự chăm sóc chính bản thân của mình, sự siêng năng ở trong việc mà tạo ra một mái nhà mà thoáng mát, dễ chịu. Sự siêng năng ở trong việc là làm những công việc nuôi con, hay là gìn giữ cái sự sinh hoạt trong gia đình, nó ở cái nhịp điệu đều đặn. Ở trong gia đình mà không có cái căn bản thì thưa quý vị, gia đình nó dễ đi xuống. Chúng tôi có thấy một số người mà chúng tôi được biết, các vị rất là giỏi ở trong việc là làm sao chồng và con có bận cách gì đi nữa thì mỗi ngày về nhà thì cũng có thể ăn cơm chung với nhau được. Và những bữa cơm ở trong gia đình thường được chuẩn bị rất là chu đáo để cho mọi người cùng vui vẻ. Chúng tôi có quen với một người Phật tử San Diego, bà cũng lớn tuổi lắm. Bà thường hay nói với chúng tôi là ở trong gia đình có những chuyện người ta thấy không quan trọng mà rốt cuộc rất là quan trọng. Ví dụ như là làm sao cùng nhau có những bữa ăn, và để có những bữa ăn mà thường xuyên với nhau thì phải tìm những gì ngon để mà nấu. Ở trong những gia đình mà người ta không chú trọng đến những điều đó thì mạnh ai nấy sống. Ông chồng ăn cơm ở bên ngoài, rồi con gái thì nó cũng không thích những cái ăn đồ Mỹ. Lâu ngày thì nó sẽ có những cái bữa cơm lạnh nhạt ở trong gia đình. Hay thật sự một điểm khác, ở đây chúng tôi không phải nói kỳ thị, nhưng mà phải nói rằng người nam á, mà lôi thôi thì cũng đỡ, nhưng mà người nữ mà lôi thôi thì đó là một điều mà người nó thường làm giảm thiểu hạnh phúc của gia đình rất là nhiều. Lôi thôi ở đây tức là bề bộn, không có sạch sẽ, không có ngăn nắp, cái thân mình cũng không chăm sóc và già cũng không chăm sóc. Điều đó nó lâu dễ bị đẩy ra ngoài cái quỹ đạo của gia đình. Cái cuộc sống của người đàn ông là cách trở về cái không khí nó bình an lắm. Điều đó nó đòi hỏi rất là nhiều cái sự cân mẫn, khéo léo của người vợ. Và sự cần mẫn khéo léo này nó là một thứ nghệ thuật mà để sống ở trong gia đình, nuôi cái sinh khí trong gia đình. Và cái sinh thú của đời sống đó, nó sẽ làm cho vợ và chồng có thể đi tới một cái đoạn đường dài. Khi mà chúng ta đọc những điều này thì chúng ta thấy rằng thật ra sống chung với nhau không phải là dễ dàng. Sống chung với nhau đã là khó rồi, mà tạo ra cuộc sống chung đó để mà hạnh phúc, để một vui vẻ, nó là cả bao nhiêu chuyện. Đức Phật Ngài không bao giờ nói rằng cái chuyện nó dễ dàng. Và Ngài cũng không lấy cái sự dây của quyền lực của tôn giáo để cột vợ chồng lại với nhau. Ngài cũng không nói như vậy. Nhưng Ngài cho chúng ta biết rằng nó có những điều mà nếu mà người vợ, người chồng biết hiểu, biết suy nghĩ, biết thực hiện, thì những điều đó nó giúp ích rất là nhiều để cải thiện cái không khí trong gia đình. hơn bao giờ hết thưa quý vị, cuộc sống ngày nay đó, là một cuộc sống nó kéo chúng ta về tâm hướng. Cuộc sống ngày nay rất là đa dạng. Ông bà của chúng ta có lợi thế là đời sống ở trong xóm làng thì tương đối là nó đâu vào đó quen rồi. Ví dụ như là một năm có bao nhiêu ngày lễ hội, đối với ông Hương làm gì, ông Cả làm cái gì, là tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà cuộc sống ở giữa thị thành ngày nay thứ gì, năm nào nó cũng có những luật lệ mới, năm nào nó cũng có những cái điều phải thích nghi, nào là máy móc, quần áo, trào lưu, nhịp sống vân vân. Bởi đời sống nó phải vậy, đời sống ngày hôm nay rất là nhịp tập. Rồi hai người để cùng có thể chấp cánh bay xa, có thể đi tới đồng hành ở trong một cuộc hành trình dài, thì có thể lúc mới tập giao những tháng năm đầu người ta rất trọng đến cái ngoại hình, người ta rất trọng đến cái nhan sắc, hay rất trọng đến cái hào nhoáng ở bên ngoài. Nhưng khi đã sống lâu rồi thì chính những cái cá tính, chính những cái đức hạnh, chính cái phẩm chất của đời sống nó làm cho con người cảm kích với nhau nhiều. Nếu mà mình sống mà cái người bạn đồng hành với mình nghĩ rằng không có mình nữa, thì người đó cảm thấy cô đơn, thì cuộc sống như vậy mới thật sự là thành công. Còn mình sống mà người ta chán quá, người ta chỉ nghĩ rằng à khi nào mà không còn người ta nữa thì mình khỏe biết bao nhiêu, thì cuộc sống như vậy là cuộc sống thất bại. Và ở đây rõ ràng là Đức Phật Ngài cho chúng ta một số cái lời dạy mà chúng tôi tin rằng rất là cụ thể, rất là lợi lạc. Dĩ nhiên là thưa quý vị, chúng tôi là một vị tu sĩ, có thể những điều này quý vị biết nhiều hơn chúng tôi khi mình nói về chuyện vợ chồng. Chúng tôi nói trong cái phạm vi rất là Phật Pháp, cái gì được đề cập đến ở đây từ lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà chúng tôi tin một điều rằng những điều này dựa trên cái bối cảnh sống của mỗi người thì chúng ta có thể áp dụng được rất là nhiều điều. Đó là những lời ý tốt, những lời ý quan trọng. Và do vậy ngày hôm nay chúng ta nói về một cái phương hướng khác ở trong những cái sáu phương hướng của đời sống. Không, đầu tiên chúng ta nói về cha mẹ và con cái. Hôm qua chúng ta nói về thầy và trò. Hôm nay chúng ta nói về quan hệ giữa vợ và chồng. Ngày mai thì chúng ta sẽ nói quan hệ bè bạn thứ nhất. Chúng tôi xin dứt lời ở tại đây, và phần còn lại thì chúng ta sẽ có thảo luận của chư tăng. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xà thú, con xin thay mặt đại chúng ở trong kinh xà thú thời giảng của Thượng tọa Nhật Đẳng vừa qua. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, Thượng tọa Nhật Đẳng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Thành, cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong kinh mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ đi tiếp theo phần thảo luận của buổi tối ngày hôm nay. Kính bạch sư phụ Tỳ Siêu, trong cái buổi thảo luận này thì câu đầu tiên con xin được thỉnh sư phụ Hoàn Hỷ thảo luận dùm câu hỏi số 1. Xin các vị hành trình và xa thú tiếp hành. Bạch sư phụ Thầy Siêu, trong cái câu thảo luận số 1 này thì muốn hỏi rằng trong kinh Hạnh Phúc Đức Phật dạy sự tiếp độ vợ là một cái pháp kiết tường. Vậy thì điều này nên hiểu như thế nào? Ở đây có nghĩa là mình phải chăng mình làm tròn cái bổn phận của chồng đối với vợ như vậy là cái pháp kiết tường, như vậy là tròn đủ hay sao? Thì câu thảo luận này con xin thành kính thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, con xin chuyển mời thỉnh sư phụ.
Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Ở trong kinh Mangala Sutta, kinh Hạnh Phúc, Đức Phật có dạy một điều là Đà Rát Sát Sàng Gập Hồ Ê Tâm Măng Kala Mức Tâm Măng. Tiếp độ vợ là một pháp, thiết tường hay là một pháp hạnh phúc. Ở điều này trong Mangala Sadipani, tức là chú giải của bài kinh Mangala Sutta, có nêu rõ là ở đây nếu vợ chồng chỉ làm năm cái bổn phận như trong bài kinh này, trong bài kinh Sipolo Quá Đáng mà Đức Phật đã dạy đó, nếu chỉ làm chừng đó thôi thì như vậy vẫn chưa đủ để gọi là cái nguồn hạnh phúc hay là cái pháp trí tường cho cái người, cho cái người chồng. Ở đây còn được dẫn giải thêm là đối với người chồng phải có cái pháp tiết độ đối với vợ, như là khi mà người chồng có niềm tin chân chính thì người chồng nó cũng nên an lập người vợ vào cái niềm tin đó. Nếu mà cả hai vợ chồng đều đồng đẳng về niềm tin, gọi là Samasatha, tức là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả, tin nghiệp báo của thiện ác, thì đồng đẳng niềm tin đó là hai vợ chồng, là người chồng tiếp độ được người vợ một cách cao thượng. Người chồng là người có giữ giới và khuyến khích người vợ cũng an trú trong giới, như vậy cả hai vợ chồng đều đồng đẳng giới Samasila, thì như vậy là một sự tiếp độ. Người chồng là người có cái tâm xả tài bố thí, nên khuyến khích người vợ cũng với cái tâm xả tài bố thí, như vậy thì gọi là cái sự tiếp độ cao thượng. Người chồng là người có trí tuệ, hiểu biết Phật pháp một cách chân chánh, hiểu biết về cái lý nhân quả, hiểu biết về cái sự tái sanh luân hồi, hay là hiểu biết về cái con đường trời, con đường người, hiểu biết về cái bản chất pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà thấy người vợ chưa có trí tuệ để hiểu như vậy thì người chồng phải hướng dẫn, phải giải thích và phải an lập cho người vợ có được cái trí tuệ như vậy, gọi là Sampapanya. Thì khi mà người chồng tiếp độ người vợ ngoài năm bổn phận trên để tạo cái sự an vui trong trong cái mối tương quan giữa vợ chồng, thì người chồng cũng nên có một cái thiện pháp tốt đẹp để giúp cho người vợ cũng an trú trong cái thiện pháp tốt đẹp đó, bằng bốn cách: đức tin, trì giới, xả tài và trí tuệ. Thời như vậy người chồng gọi là tiếp độ vợ một cách tốt đẹp, một cách cao thượng. Và đã là như vậy thì
Tại sao gọi là cái pháp thiết tường? Tại sao gọi là cái pháp phúc lãnh cao thượng? Là bởi vì ở trong gia đình, khi người chồng và người vợ đều đồng đẳng với nhau về bốn cái thiện pháp này, thì gọi là chư thiên nam sống với chư thiên nữ. Như vậy, ngay trong hiện tại, sẽ tinh thần sẽ được an vui. Rồi lại là điều kiện để giúp cho hai người sẽ được cái quả diệt tục an vui. Do đó, ở đây, cái câu mà nói rằng sự tiếp độ vợ đó, chúng ta cần phải hiểu rộng thêm một chút. Còn nhiều vấn đề khác, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ lấy những cái điều căn bản để nói lên các Phật tử chúng ta lưu ý như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu thêm rằng ở đây trong trường hợp ngày bối cảnh ngày xưa đó, là ở trong gia đình người chồng là cái người chủ của gia đình, là đóng cái vai chính trong gia đình. Vì vậy cho nên Đức Phật này khi thuyết đến cái pháp mang Kalesata thì Đức Phật cần nêu lên cái điều mà gọi là Puttada Rasasangho, sự tiếp độ vợ con là điều phúc lành cao thượng. Điều đó Đức Phật này đang dạy cho gia chủ tử Sikala. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu thêm, có những trường hợp nếu mà ở trong gia đình người vợ đang sống trong thiện pháp, thì người vợ ngoài những cái bổn phận đối với chồng như trong bài kinh Sinh-ga-lá này, thì người vợ cũng nên có cái pháp tiếp dẫn người chồng cũng đồng đẳng với mình về giới, về tính, về giới, về khí, về tuệ, như trường hợp bà Quý Sa Kha chẳng hạn. Bà là một vị tu đà quần đệ tử cư sĩ của Đức Phật từ hồi còn 7 tuổi đến khi trưởng thành năm 16 tuổi, được gả đi cho một vị công tử con trai của Bác Hộ Niraga ở bên nhà chồng của nàng Quý Sa Kha, thì chỉ theo cái tín ngưỡng ngoại đạo là được chỉ cúng dường đánh lễ các ni dân khác. Rồi khi mà trở về nhà chồng đó, thì bà Quý Sa Kha, một là vì một vị cư sĩ không thể, một vị thánh cư sĩ không thể có một tín ngưỡng khác xu hướng theo bên chồng được. Thứ hai nữa là một cư sĩ tu đường quần thì luôn luôn có cái niềm tin mạnh đối với Tam Bảo và rất là buồn khi mà không có cơ hội để cúng dường Phật Pháp Tăng. Cho nên là Quý Sa Kha đã tìm dịp để được sự cho phép của cha chồng mới thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà cúng dường. Rồi Đức Phật là thuyết pháp, thì người cha chồng của nàng đã chứng quả tu đà quần, rồi người chồng cũng trở thành một bậc hiền thiện như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu hai cách. Tức là sau khi chúng ta hiểu được cái điều mà gọi là sự tiếp độ vợ là một điều phúc lành cao thượng, chúng ta còn phải hiểu thêm nữa, ngược lại, nếu mà người vợ mà có đóng cái vai trò chính ở trong gia đình và nhân cái sự thương yêu của người chồng, mà người vợ có thể cảm hóa người chồng và dắt dẫn người chồng đi đến cái chỗ thiện pháp, như vậy thì gia đình mới được hạnh phúc an vui. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đức Phật chính là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, sa thú. Con xin kính tri ân đến sư phụ Tịnh Siêu rất nhiều. À, kính thưa quý vị, à, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp theo câu thảo luận số 2. À, bạch ca đại đức Pháp Tăng, con câu số 2 này con xin kính thỉnh đại đức Pháp Tăng hoàn thành thảo luận những câu số 2. À, con không biết đại đức Pháp Tăng có ở trước máy hay không. Dạ, xa thú con thấy tín hiệu của đại đức rồi. À, bạch đại đức ở trong cái câu số 2 này muốn hỏi rằng là sự tương quan giữa vợ chồng trong đời sống xã hội có phải là một cái môi trường thiện pháp hay không? À, câu thảo luận này con xin kính thỉnh đại đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì trong một cái mối tương giao giữa chồng và vợ đó, thì chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta nói rằng cái gọi là thiện pháp đó, thì gọi là thiện pháp thì nó là tốt đẹp hay là nhân lành cho quả vui, thì một trong những cái điều mà cái gì mà trong cái sự những cái mối tương giao của vợ và chồng đó, thì ví dụ như là người chồng, nếu mà trong kinh nó như là một người là thiên nam mà gặp với là một thiên nam thiên nữ nữa thì nó tốt đẹp biết mấy. Bởi vì nếu như một người chồng hay hoặc là một người vợ, mà nếu như người vợ hay hoặc người chồng chưa có cái niềm tin hay là chưa có cái thực hành được cái thiện pháp, đặc biệt là trì giới, giữ gìn giới hạnh của một người cư sĩ, hay là thường xuyên có một cái tâm xả thí để bố thí cúng dường, hoặc là có một cái suy tư một cách tốt đẹp, tức là suy tư bằng trí tuệ, hiểu về cuộc đời, bản chất của cuộc đời. Nếu là một cái người vợ hay hoặc là một người chồng á, mà nếu như chưa có được những điều đó, mà được một người vợ hay một người chồng của mình mà an lập mình vào trong những cái niềm tin, hiểu đúng với chánh pháp, hiểu đúng với Phật pháp, và thường xuyên có một cái đời sống giới hạnh, giới hạnh của một người cư sĩ, hay hoặc là thường xuyên biết bố thí cúng dường theo tùy vào hoàn cảnh, từng hoàn cảnh của mỗi hoàn cảnh và của mỗi trường hợp, hay là từng mỗi trong mỗi trường hợp khác nhau. Nếu biết cách bố thí hay hoặc là thường xuyên, bởi vì nếu như một người chồng mà biết làm những cái thiện sự mà người vợ không biết làm thiện sự thì cũng cái đó là cái trở ngại. Hay hoặc là ngược lại, nếu như người vợ mà biết làm cái thiện sự mà người chồng không biết làm thiện sự, tìm cách để ngăn cản hay hoặc là có những cái sự không hài lòng, tức là trong những cái cách đối xử không hài lòng và gây cái khó khăn, thì đó là cái bất lợi cho một cái người phụ nữ như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu như mà mình nói rằng cái thiện pháp á, dựa vào cái nghĩa gọi là nó là tốt đẹp hay hoặc là nó là nhân lành cho quả vui ấy, thì nếu như một người chồng hoặc là một người vợ mà biết làm thiện pháp, mà mình có cái sự hỗ trợ tương trợ với nhau, thí dụ như chúng ta thấy rằng hôm nay cái công việc của người vợ bị bận việc gia đình, nào là chăm sóc con, nào là lo chuyện nhà cửa vân vân, thì người chồng mà gánh vác phụ với người vợ trong cái công việc đó, ví dụ như lau chùi quét dọn hoặc là lo cái công việc để rồi gánh vác bớt cho cái công việc của người vợ bớt đi, để rồi hai người có thể sắp xếp được làm được những cái thiện pháp, hoặc là mình dự tính là hôm nay mình sẽ đi chùa để làm các cái công đức thiện sự gì đó, hay hoặc là mình có thể rằng làm một cái công việc gì đó, nghĩ như là cái công việc đó là tốt đẹp, cái công việc mà nó có mang lại cái phúc lợi, thì mình hai người đồng đánh giác với nhau và đồng chia sẻ với nhau á, thì cái việc đó nó rất là tốt đẹp, rất là tốt đẹp, và thật sự nó là một cái sự hỗ trợ, tương trợ. Nếu như người vợ chưa có được những thiện pháp đó, thì giờ đây người vợ có được những thiện pháp đó là thường xuyên bố thí, hoặc có thời gian rảnh rỗi, người vợ có một cái thời gian rảnh rỗi để tập tu tập, hay hoặc là làm những cái công việc khác nhau, hoặc là giữ giới, hoặc là mình có thể khởi được cái niềm tin. Ví dụ như người vợ chưa có niềm tin, giờ đây người chồng sẽ an lập người vợ vào trong đó. Hoặc ngược lại, nếu như người chồng chưa có niềm tin, ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều khi người phụ nữ biết đi chùa, biết tạo phước, biết làm các công, biết thiện sự, nhưng mà trong khi cái người chồng thì làm ra tiền rất nhiều, ra tài sản rất nhiều, nhưng mà rồi là không có hiểu về, không có biết gì những cái thiện mà tạo phước, hay là không có biết chuyện những cái chuyện chia sẻ ở trong cái niềm vui, những cái chia sẻ cho những cái người mà khốn đốn. Ví dụ như mình bố thí cho một cái người nào đó, người chồng có tiền thì giống như là mình ăn xài cho thoải mái, rồi mình có thể chi tiêu một cách vô tội vạ, mình chi tiêu rộng như vậy do cái tài sản của mình làm ra. Nếu như người chồng, người vợ mà có thể hướng người chồng hiểu được những điều đó, lợi ích của cái việc mà mình bố thí, hay là lợi ích của cái việc mà mình có thể cúng dường, hay hoặc là lợi ích của những cái việc thiện sự khác, mà khi mà mình hướng dẫn được như vậy ấy, cũng là cái cách mà hỗ trợ, hay là cái sự tương trợ để cho người chồng hoặc là người vợ của mình hoàn thành, hay là có thể thực hiện được những cái thiện sự khác nhau. Thì trong những cái việc mà tương trợ như vậy đó, những cái việc tương trợ, hỗ trợ với nhau trong giữa cái đời sống vợ chồng hay là đời sống gia đình, thì đó là cái cách mà chúng ta thấy rằng một trong những cái điều kiện thuận lợi để vợ chồng đồng làm những cái thiện sự thì có phước báo rất nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nói trong kinh nói như là hai vợ chồng Nakula vậy đó, cha mẹ Nakula là một cái người mà có đức tin ở trong Tam Bảo, rồi thường xuyên biết quý mến với nhau, rồi hỗ trợ với nhau, và do vậy đó thì đó là những cái nhân mà có thể là những cái nhân tốt, những cái nhân thiện, để rồi có thể là được an vui ở đời này và đời sau, có thể gặp ở đời này và đời sau nữa. Như vậy thì một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng trong cái điều khổ nhất là nếu như mà người vợ nghĩ một đường, hay hoặc là nghĩ một cách khác, người chồng nghĩ một cách khác, rồi hay hoặc là người vợ làm như thế này nhưng mà người chồng thì không làm như thế này, thì đó là một cái cách mà chúng ta thấy nó có cái sự trở ngại, và nó không có một cái sự hỗ trợ hay là cái sự tương trợ với nhau ở trong một cái môi trường đó là vợ chồng hay là gia đình. Như vậy thì mình biết rằng nếu mà mình nói rằng thiện pháp á, ở đây chúng ta hiểu là một cái thiện pháp á là cái gì nó tốt đẹp, hay là nó là một cái nhân lành để cho quả vui đó, thì nếu mà vợ chồng đồng có cái đức tin đối với những cái thiện nghiệp ác nghiệp mà mình đã làm, hay hoặc là đức tin ở trong Tam Bảo, hoặc là vợ chồng đều sống một cái đời sống chánh hạnh, tức là có giới, có năm giới, vân vân, để bảo đảm hạnh phúc cho gia đình được tốt đẹp, hoặc là người chồng cũng thường xuyên bố thí, hoặc là người vợ cũng thường xuyên bố thí, hoặc là người vợ cũng có cái suy tư hiểu được bản chất của cuộc đời, tuy rằng có thân thì phải là khổ, rồi đời sống vợ chồng đó là một cái gì đó đang hiện tại ở trong cái đời sống kiếp hiện tại, và do vậy thì mình cũng có một cái chút hướng thiện, tức là mình biết bố thí, biết trì giới, biết suy tư về trong bản chất của cuộc đời, rồi mình cũng thường xuyên bố thí như vậy, thì đó là cái cách mà nó hỗ trợ hay là hỗ tương cho nhau trong một cái đời sống vợ chồng. Nếu mà có được một cái hoàn cảnh tốt, cái điều kiện tốt, cả hai vợ chồng đồng có chung một cái suy nghĩ, hay là đồng chung một việc làm, hoặc là đồng chung trong một cái sự gánh vác với nhau, thì đó là cái cách mà chúng tôi nghĩ rằng đó cái sự hỗ trợ rất là lớn, và hỗ trợ rất là lớn, và cũng là cái cách mà để cho thiện pháp nó có thể sanh khởi. Bởi vì hai người đồng là làm được điều thiện thì thiện pháp nó có thể sanh khởi từ đó, nhờ cái môi trường, nhờ môi trường, nhờ một cái môi trường nó thuận lợi. Còn nếu như mà hoặc một trong cả hai, một trong hai là vợ hoặc là chồng chỉ có thực hiện được thiện pháp thôi, mà người còn lại không thể thực hiện được thiện pháp, hay là người đó không có đức tin, người đó không có giữ giới, thì e rằng nó chỉ có một mặt thôi, và nó cũng còn khuyết điểm ở một số nào đó, và nó sẽ không có một cái thiện pháp phát triển một cách bền vững lâu dài được. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Phước Tính thì chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái thiện pháp mà mình hiểu ở đây, tức là nó là nhân lành cho quả vui, hay hoặc là nó là những cái sự tốt đẹp, nó là sự tốt đẹp, thì trong một cái môi trường sống vợ chồng biết tương kính tương trợ với nhau, ở trong một cái sự hiểu về Phật pháp, biết bố thí, biết trì giới, có đời sống trí tuệ, hoặc là thường xuyên có cái khởi dựng cái niềm tin của mình ở trong Phật pháp như vậy, thì đó là cái mà chúng tôi nghĩ đó là một trong những thiện pháp có thể sanh khởi. Thì chúng tôi có vài cái ý suy nghĩ như vậy để chia sẻ cùng với đại chúng. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Phật Tính trả lại.
Sa thú của đại đức Phật Tăng vừa rồi. Để tiếp theo buổi thảo luận ngày hôm nay thì con xin được thỉnh đại đức Phật Đăng. Con không biết đại đức Phật Đăng có mặt ở trước máy hay không. Xin đại đức hoàn hỷ cho con cái tín hiệu. Dạ, xà thú bàn tay của đại đức Phật Đăng. Kính bạch đại đức, thỉnh đại đức thảo luận dùng câu số 3. Câu thảo luận này có hỏi rằng người chồng thương vợ hoặc là người vợ thương chồng phải như thế nào mới gọi là thiền pháp theo tinh thần của Phật giáo. Con xin kính chuyển mic đến đại đức.
Thầy giá nam mô tham ma giá nam mô tăng ra giá. Nó còn pháp đẳng cái định lễ đức tam bảo, nó còn cái định lễ đường đạo thầy siêu, nó là giác đẳng đức pháp tăng giác minh hạnh pháp tính cùng với chư tôn đức tăng. Này kính chào quý bảy cô linh nữ, thông chào các tỷ. Ở trong cái câu hỏi mà đức pháp tính nêu ra đó thì người vợ người chồng thương vợ hoặc là người vợ thương chồng có như thế nào đó gọi là thiện pháp. Thì nếu mình nói theo cái thiện pháp á, thì rõ ràng những cái điều mà Đức Phật này dạy đây thì chúng ta thấy nó rất là nhiều ưu điểm. Dù chúng ta thấy một người vợ hay một người chồng mà thương yêu với nhau đó, mà có cái thiện pháp là đừng có để cho người chồng hay người vợ có cái tâm sân. Và chúng ta thấy nếu mà cái người chồng mà về nằm trên võng mà ngủ, người vợ thì đầu tắt một cái tối, làm mặt mày lấm lem, cho mệt mỏi, thì cái đó là cái người vợ sẽ nổi lên cái tâm sân nếu người vợ không hiểu được. Còn ngược lại cũng vậy, nếu mà người chồng mà làm về mà làm hết công việc, mà người vợ mà nằm ở trên giường mà gác tay gác chân mà ngồi nằm võng đông đưa, thì người chồng cũng rất là khó chịu, nên cũng có thể khởi lên cái tâm sân. Còn nếu mà hai vợ chồng đó mà chia sẻ nhau trên cái công việc đó, phụ giúp nhau. Tại vì đúng là thật sự con người đó thì nhiều khi mình đặt vấn đề là người chồng đi làm, người vợ nấu cơm, thì thật sự cái thời đại ngày xưa, còn thời đại bây giờ thì chúng ta thấy người vợ, người chồng, người nào cũng đi làm hết. Nên cái tinh thần mà mình thương yêu với nhau là mình đừng để cho người đó sân hận với nhau. Bởi vì cái tình thương á, mình thương nhau là mình đỡ đần với nhau trên cái vấn đề mà sự khó khăn, là để cho hai người thấy có cái sự tương trợ lẫn nhau. Đó là mình, ví dụ mình thấy một cái tâm sân á, mà nóng nảy bực bội đó, nó cũng làm cho cái người ta hư hỏng. Bởi vì thấy á, một cái người chồng á, mà để cho vợ cứ làm vậy đó, mà nếu một người nam nào mà hơi biết điều một chút xíu á, thì người vợ mình sẽ nghĩ rằng cái người chồng của mình nó không được như cái người nam này. Thành đây là cũng một cái điều mà chúng ta thấy nó có ở trong đó. Còn nếu mà cái người chồng cũng vậy, người vợ mà để cho người chồng cứ làm như vậy hoài, thậm chí có một lúc mà gặp cái người chồng nào đó, một người nam nào đó mà đối xử hoặc là gánh vác thì người vợ cũng cũng có thể nghĩ rằng tốt hơn người chồng, hoặc là người chồng nghĩ người này tốt hơn người vợ của mình. Mình thấy vui vui chơi là có nhiều khi cũng nghe người ta kể là, có nghĩa là những cái người nam ở nước ngoài đó thì họ rất là giỏi nấu nướng, và khi mà họ về Việt Nam á thì đa số mấy cô mà thấy thấy mấy anh chàng này đó thì có một cái cảm, một cái cảm tình, có nghĩa là anh chàng này biết nấu đồ ăn. Chúng tôi bữa hôm trước chúng tôi có coi một cái đoạn phỏng vấn một phỏng vấn mà cái nghĩa là cũng là những cái nhân vật tài ba, nhưng mà ngược lại thì vào trong bếp nấu bò kho hoặc nấu này kia nọ rất là giỏi. Những người phụ nữ này họ cũng rất là ngạc nhiên, nhất là người phụ nữ Việt Nam, thấy những cái nhân vật này cũng tài qua mà tại sao lại cũng tài ba thành đạt trên thương trường mà trên cái mặt xã hội mà lại biết đảm đang cái việc nấu nướng thế cho vợ. Thì những người phụ nữ Việt Nam họ có một cái để ý rất là kỳ lạ, là họ nghĩ rằng đây là những cái nhân vật mà cũng nghĩa là thương yêu vợ. Còn ngược lại thì chúng tôi cũng thấy đa số người chồng Việt trên giường, trên võng đó đông đưa coi tivi hoặc là xem phim người vợ cái đầu tắt mặt tối, nên những người vợ đó thì cũng rất là tội nghiệp. Nếu mà nhìn vào đó mình thấy để cho họ mà bực bội khó chịu hoặc là họ có cái tâm mà suy nghĩ về mình không có tốt đó, đó là cái điều mà chúng ta thấy có thể gây ra bất thiện pháp. Ví dụ như họ ngoại tình hay này kia nọ. Còn ngược lại, nếu mà người chồng người vợ mình gánh vác với nhau trên con đường, người chồng người vợ thương yêu nhau, ví dụ như người vợ nấu nướng, người chồng lo lặt rau hoặc là lo mà bát chén rồi ăn cơm chung với nhau như vậy, thì cái chuyện đó là một cái niềm vui trong gia đình. Nhưng mà chúng ta thấy bởi vậy, nếu mà nói tinh thần thiện pháp của Phật giáo á, thì tránh cho hai bên, có nghĩa là khởi lên những cái phiền não sân hận hoặc là những cái sự mà tham ái mà tạo ra tội lỗi. Bởi vì có nhiều khi mình bực bội người đó, mình đã tìm một người khác. Nên chúng ta thấy cũng có nhiều người vợ của họ bệnh mà chồng thì lo đi làm ăn hoài, người vợ họ bệnh hoạn và họ nghĩ rằng cái người chồng không thương yêu họ. Bởi vậy làm có tiền để lo cho vợ con mà giờ nghĩa là cứ cấm đầu làm hoài, người vợ bệnh hoạn không lo, thì người vợ họ nghĩ rằng cái người chồng của mình thật sự không có tốt đẹp gì hết. Thà là có người chồng mà không có thành đạt hoặc là không có lo làm ăn quá mức độ mà cứ để ý khi mà vợ bệnh mà lo quan tâm đến vợ, thì cái người vợ đó họ có một cái nghĩ tốt về cái người chồng. Bởi chúng ta thấy trong cuộc đời mình gặp những cái bất hạnh hay là gặp những chịu mà bực bội khó chịu mà có người gánh vác với mình cảm thấy vui. Mình cũng sống trong đời mà hạnh phúc, mình thấy có cái cực khổ nhưng mà mình cũng có cái hạnh phúc để mình vượt qua cái sự đau khổ mà phải lăn lóc ở đời, chợ đời để tìm tài sản, cái gánh vác ở gia đình. Bởi quý vị thấy trong gia đình nó không, bây giờ gia đình bây giờ không phải là người chồng gánh vác hết mà người vợ không gánh vác. Và chúng ta thấy bây giờ đa số làm công nhân, người vợ người chồng gì cũng phải đi làm hết, nên chúng ta thấy hiện bây giờ là vợ chồng gì cũng phải gánh vác cái công việc gia đình hết, cũng lo cái mái ấm hết, chứ không phải riêng một người chồng hay một người vợ. Nên mình làm sao tránh cho họ có những cái sự sân hận, bực bội khi mà có chồng mà thấy người chồng mà cứ như vậy đó, thì cái người vợ phải, nhiều khi mình thấy theo cái truyền thống đó thì người vợ phải lo cái chuyện đó, người chồng thì không có lo. Nhưng mà thật sự ra bây giờ thì chúng ta thấy ngược lại, nếu người chồng mà lo công việc mà đi làm ăn, là người vợ ở nhà mà lo cơm nước rồi lo con cái đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện công bằng. Cái người vợ chồng đi làm mà người vợ phải lo những công việc ở nhà. Còn nếu mà hai vợ chồng mà cũng đi làm hết á, thì người chồng phải gánh vác bớt công việc gia đình cho người vợ, tạo sao cho người vợ cảm thấy có một cái tình thương yêu. Bởi chúng ta thấy đối với Phật giáo đó, thì cái chuyện mà giác ngộ giải thoát đó, mà chúng ta thấy đối với các vị chánh đẳng giác á, thì luôn luôn có người vợ, một người vợ mà hy sinh, không hy sinh trong cái thiện pháp, hy sinh để chồng bố thí hoặc là hy sinh trong công việc gánh vác gia đình đó, thì cái người vợ đó giúp cho người chồng rất là nhiều trên con đường giác ngộ giải thoát. mà chúng ta thấy điển hình như nàng Như Du Đà La, cái kiếp mà bố thí cúng dường cho để tặng cho cái chàng thanh niên quá bông mà đem cúng dường Đức Phật mà đi băng cá thá, và Đức Phật này sẽ thọ ký người vợ phụ nữ đó sẽ là người bạn đời của ngươi vì ngươi mà nàng thực hành nhiều cái hạnh đó. Thì chúng ta thấy rằng trong trong Phật giáo đó có nghĩa là người vợ hay người chồng đó, tạo với nhau một cái sự sống mà biết được cái sự khổ của cuộc đời, hai người cộng đồng gánh giác cái sự khổ đó, cái niềm vui trong cuộc đời này mà tiếp tục tu tập á, thì đó là cái điều mà mình phải nói rằng mình phải khéo léo suy nghĩ tạo sao cho cái người vợ của mình thấy rằng mình sống ở trong cái gia đình này là một cái sự cộng sự, một cái sự cộng sự để gìn giữ cái mái ấm gia đình này, nuôi dạy con cái có cái phận sự chung với nhau như vậy á. Thì thật sự là một cái thiện pháp mà Đức Phật ngày dạy, có nghĩa là đồng cam cộng khổ. Bởi chúng ta thấy cái từ đồng cam cộng khổ là vui khổ gì cũng có nhau hết. Thì thật sự đó là một cái điều mà hỗ trợ với nhau trên cái thực hành thiện pháp rất là nhiều. Bởi trong tinh thần Phật giáo thì Đức Phật ngày cũng vẫn nói cái nghĩa là người cư sĩ chấp nhận dục lạc sống theo lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa là chấp nhận dục lạc là những cái niềm vui ở trong cuộc đời này phát sinh cái dị xúc. Nhưng mà mình cũng phải hiểu được mình phải hiểu được cái sự hy sinh mà cái sự lo lắng cho nhau tạo cho nhau á, là cái sự thuận lợi, đừng có bực bội sân hận, đừng có nóng nảy câu có, đó là những cái niềm vui. Bởi mình sống với nhau mà mình thấy mình là chịu quá nhiều cực khổ, mình giống như là một cái người bị đọa vậy đó, thì một cái người kia giống như thiên đường vậy đó, thì hai cái trạng thái này không bao giờ mà tồn tại lâu dài được. Nếu quý vị thấy cái sự tồn tại lâu dài là cái sự hỗ tương lẫn nhau, nên chúng ta thấy trong cái năm cái phận sự mà cái người người chồng phải có đó là tặng quà cho vợ, có nghĩa là mình phải phải nhớ đến những cái ngày cưới nhau, hoặc là mình biết đến cái ngày sinh nhật vợ mình tặng quà, đó là một cái điều mà người chồng phải lưu tâm để ý, để cái niềm vui đó nó có ở trong cái mái ấm gia đình này, để người vợ có thể vượt qua những cái khó khăn. Mà chúng ta thấy cái người vợ thì như là mang thai hoặc là sanh đẻ con, phải nuôi dạy con, cái chuyện đó là cái chuyện của người vợ rất là nhiều trong cái công lao đó, mà người chồng phải biết thương yêu vợ thì chúng ta thấy cái thiện tâm nó sẽ có nhiều và cái bất thiện tâm nó có ít. Bởi vì trong Phật giáo gọi là thiện tâm hay bất thiện tâm á, là tâm tham và tâm sân. Chúng ta thấy đa số mà chúng ta thấy những người vợ mà họ kiếm một người chồng khác hoặc là nhiều họ ngoại tình á, đa số cũng là do cái người chồng có nghĩa là nhậu nhẹt rồi làm như là ông trời, người vợ giống như là cái người nô tỳ, thì điều đó rất là tác hại. Biết rằng trong Phật giáo Đức Phật này vẫn nói cái người vợ mà tôn quý tôn kính chồng được sanh về cõi trời. Trong Phật giáo thì không có dạy người chồng mà tôn kính vợ được sanh về cõi trời. Trong Phật giáo không có dạy như vậy, nhưng mà chúng ta thấy Phật giáo không dạy như vậy bất ý nghĩa là cái người vợ đó là tôn kính chồng, vì người chồng có thể làm vị sa môn được, có thể thực hành nhiều cái thiện hạnh mà rất khó thực hành mà cái người nam có thể làm được. Bởi chúng ta thấy người nam phát nguyện thành chánh đẳng giác là được, nhưng mà người nữ mà muốn phát nguyện chánh đẳng giác có thể chuyển qua, phải sanh qua một kiếp nam. Biết rằng Phật giáo nói như vậy, nhưng mà chúng ta không có, chúng ta hiểu mà thông thấu chút xíu nữa trong cái mái ấm gia đình đó, mình lo lắng lẫn nhau đó để tạo cho nhau đừng có sự bực bội nặng nề cô mang đó, mà mình cảm thấy như là hai người đồng gồng gánh với nhau, đều gánh vác cái gia đình hết đó, mà hai người đều có cái sự quan tâm đó, thì cái đó là tạo cho nhau rất là nhiều cái thiện tâm. Và mình cũng cái điều là mình có thể cảm hóa được người vợ, bởi vì cái thường thường Đức Phật nói rằng bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, đó là bốn nhiếp pháp. Mà người chồng mà lo lắng phụ với người vợ đó cũng là cái điều mà nói cho vợ nghe, nhắc nhở vợ đi làm phước và tu thiền hoặc là này kia nọ được. Còn nếu người chồng mà đối xử với vợ mà cái tính cách mà như là ông chủ với người tớ, thì cái người vợ rất là khó mà cảm mà phục được cái ân đức hay là cái tình cảm mà cái người chồng cao cả hơn, mà có thể là ít có không có hy sinh đó, thì mình rất là khó nói, mà có hy sinh đó, thì mình rất là dễ nói. Nên chúng ta thấy trong Phật giáo dạy bốn cái pháp như là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự đó, những cái lời nói mềm mỏng thương yêu đó, những cái sự lo lắng gánh vác lẫn nhau đó, trong cái việc mà mình phải lo đó, thì như vậy thì mình mới cảm hóa được cái người đối phương. Thì chính những điều đó là tạo cho nhau nhiều cái thiện tâm, chúng tôi nghĩ là như vậy. Vì ở trong cái câu hỏi về Đức Phật tính đó, À, thì chúng ta xin trả lời là cái người chồng hay người vợ đó phải có hy sinh lẫn nhau là mới hướng dẫn với nhau tạo những cái thiện nghiệp được, và mình sống đó, ít có ác tâm, có nghĩa là có sân tâm hoặc là những cái tham tâm đó do cái đối tượng đó tạo ra cho mình có những cái bất thiện tâm. Mà hễ mình sống mình hy sinh cho nhau đó, thương yêu nhau và mình lưu tâm với nhau đó, thì hai cái đối tượng đó lúc nào cũng ít có đổ vỡ gia đình. Và chúng ta thấy đổ vỡ ra gia đình đó là những cái sự sân hận, những cái sự tham ái đối tượng khác mà hai bên tạo cho nhau, nó trở thành cái hiện trạng mà mỗi gia đình đổ vỡ đều có cái hiện trạng này hết. Thì đó là những cái bất thiện tâm nó nảy nở trong tâm, cái sự bực bội khó chịu ở trong lòng, chính đó là cái điều đó mà để làm cho mình sanh cái tìm kiếm một cái người khác. Đó là những cái điều mà mình phải suy nghĩ rất là nhiều, những lời dạy Đức Phật. Thì xin chia sẻ cái câu thảo luận số 3 với ý kiến nhiều lời chia sẻ như vậy. Nếu có ai gì cần trình bày thêm thì con thỉnh quý trường tọa trình bày thêm, xin trả mít cho Đức Phật tính ạ.
Dạ, sa thú, con xin tri ân câu thảo luận của đại đức Pháp Tăng vừa rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, còn một cái câu thảo luận số 4. Câu thảo luận này sẽ thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng. Con không biết thượng tọa có mặt ở trước máy chuyện không, nếu thượng tọa Nhất Đẳng có mặt ở trước mặt. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay tín hiệu của thượng tọa rồi. Thượng tọa, con xin thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận dùm câu số 4 này. Câu số 4 này hỏi rằng người vợ hoặc là chồng khi mà sống không còn sự thương yêu với nhau, như vậy đó có phải là cái hiện trạng mà thiếu bổn phận hay không? Con xin thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận dùm câu số 4.
Kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, chúng ta phải nói rằng sống chung làm những gì mà gọi là trong cái vai trò trong bổn phận thì xem ra người ta làm được. Nó dễ hơn là gìn giữ cái tình cảm yêu thương với nhau. Chúng ta hiểu là phần đông khi mà càng sống với nhau càng lâu thì sẽ yêu thương mà còn giữ được ở giữa các cặp vợ chồng nó có là một con số ít thôi chứ không có nhiều. Người ta hay nói đến là cái sống với nhau vì cái nghĩa, vì cái tình. Chính ra thì nó có ba điểm mà chúng ta có thể nói được ở tại đây là cái tình cảm của con người đó. Khi nó đi đến chỗ nguội lạnh, nó do nhiều cái lý do, có rất nhiều người họ lựa chọn không có lý gì lựa chọn tiếp tục sống chung với nhau, mặc dù mà nay nấy sống mà người ta không có quan tâm, không lo lắng với nhau nhiều nữa. Thì về điểm này chúng ta nói là nó không còn tình nhưng mà còn nghĩa. Nghĩa ở đây tức là đã từng sống với nhau rồi, có con cái rồi, cũng đi nhau từ một đoạn đường dài. Nhưng mà nếu còn tình còn nghĩa thì còn may mắn. Có nhiều khi người ta thấy là cái nặng của nhau thì nó mới là vấn đề. Vì thứ vì ở trong điểm thứ nhất mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là không hẳn là ở tuổi nào đó người ta không có tình thương với nhau, không có tình yêu như là những người còn trẻ mà thương yêu với nhau, mà có nghĩa là ở trong đó người ta hoàn toàn không có cái tình cảm. Thật ra thì mỗi một cái tuổi, mỗi một cái giai đoạn cuộc sống, tình cảm người ta có một cách biểu tỏ khác nhau. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận là tình cảm nào nó cũng cần cái chất liệu của nó. Nhưng mà khi những chất liệu đó không còn nữa thì tự nhiên nó nguôi đi. Ở trong cái phạm vi của lớp Phật pháp này, chúng tôi không có nói đến chuyện mà làm sao để gây dựng tình yêu hay gìn giữ tình yêu lại với nhau. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói rằng có hai pháp mà một người Phật tử có thể có được, đó là một là tâm từ, hai là sự tri ân. Tâm từ tức là luôn luôn mong mỏi cho cái người ở thân của mình được an lạc, được hạnh phúc. Nếu chúng ta có thể quán chuyển trở thành một phía tâm từ thực sự đó, thì nó cũng lợi lạc cho cả hai bên, không nhất thiết là phải có sự mặn nồng ở trong tình cảm nam nữ. Thứ hai là biết ơn, là thật sự là trong một hành trình dài đó, người chồng đã cho người vợ rất nhiều và người vợ cho người chồng rất nhiều. Nếu mà để cảm kích về nhau thì chúng ta thấy trong cuộc đời này chúng ta có nhiều thứ cảm kích. Những người thân xung quanh chúng ta cho dù họ ít khi đến đâu đi nữa, nhưng mà thường họ cũng có những sự góp mặt ở trong đời sống, thì chúng ta nên cảm kích điều đó. Đó là chúng tôi muốn nói rồi. Thay vì chúng ta nói là không có tình mà còn nghĩa, thì chúng ta cũng nói, chúng ta có nói theo Phật giáo thì để nói đến tình thì nói đến nghĩa, và chúng ta có thể nói đến tâm từ và nói sự cảm kích hay là tri ân với nhau, thì điều đó nó cũng tạo đời sống ý nghĩa. Điểm thứ hai là theo các nhà tâm lý học thì cái người đàn ông và người đàn bà có gia đình thì cái đời sống tâm lý và sinh lý của họ nó lành mạnh hơn là cái người không có gia đình. Điều này nó có nghĩa như vậy, ví dụ như một người đàn ông mà không có gia đình thì họ có thể lớn tuổi, họ có thể nghĩ đến những cuộc phiêu lưu tình cảm hay là họ có những cái ham muốn thế này thế khác. Nhưng một người mà đã thật sự sống ở trong gia đình tới tuổi rồi đó, thì họ có cái đạt đến độ điềm đạm. Cái điềm đạm này nó không cho thành những sự bồng bột ở trong tình cảm nữa, thì thật sự thời gian đó thời gian tốt để tu tập. Ví dụ như ở tại các quốc gia Phật giáo đó, có cái hay là một cặp vợ chồng mà sống ở tuổi nào đó thì tuổi nào đó họ cảm thấy rằng họ không là nơi nương nhờ và không mang lại cái gì tốt đẹp cho nhau nữa đó, thì họ không phải là ly dị, nhưng mà nó cũng là một tích ly dị, rồi ông chồng đi tu, bà vợ cũng đi tu. Sau khi đã lo cho con cái rồi, khi mà đi tu thì nhìn nhau cũng là những người bạn đã từng quen biết, nhưng mà rồi cái đó nó đẹp hơn. Chứ tôi cũng rất là mong là có nhiều người Phật tử Việt Nam của chúng ta có quan niệm là để mình già rồi đi tu không tốt, nhưng mà chúng tôi thấy rằng Phật tử lớn tuổi nếu mà đời sống ở tại gia mà nó không có cái sinh thú gì đâu, thì nên dành thì giờ còn lại, nếu mình còn đủ sức khỏe để có cuộc sống tu tập, cuộc sống tu tập nó vẫn tốt hơn hay là quan tiết tuổi già của mình ở bên ngoài. Và không chừng những lúc đó Phật pháp nó sẽ dễ đi vào lòng mình hơn, tại vì mình đã trải qua rất là nhiều thứ. Điểm thứ ba mà chúng ta nói tại đây là thật sự sống mà không có tình cảm, ví dụ sống cho nó có sống thì chúng tôi nghĩ rằng nó không phải đơn thuần là tại vì cái người vợ người chồng không còn có sức hấp dẫn, không còn có cái gì để mình thương yêu. Nhưng mà phải nói rằng thường khi đó là nó có một số cái vấn đề của cả hai bên, vấn đề của người vợ hay vấn đề của người chồng. Chúng ta không nên nhìn cái đó như là một cái quy tắc là một, riêng một người nào. Nhưng mà thứ gì, tất cả những cái tình của thế gian này, từ cái tình như cha mẹ với con cái cha mẹ đôi khi nó bền vững. Còn những cái tình khác như tình bạn hay tình yêu thì đa phần nó có những cái cuộc bể dâu dở dội, nó có thể phai nhòa theo thời gian. Và chúng ta nên ý thức sống cái việc đó. Dạ, nên ý thức sống chuyện đó. đừng quá ý lại người vợ. Và ý lại là cái tình yêu đó nó sẽ là mãi mãi. Thật ra thì có một lúc nó sẽ cạn đi nếu chúng ta không có khéo buông bồi. Giống như trong tình bạn vậy, nếu mà xa cách nhiều quá thì lâu ngày nó cũng phai nhạt. Thì tình vợ chồng hay bất cứ tình yêu nào nó cũng tồn tại dài. Thì trong lúc mà đang mặn nồng thì nên biết và nên nghĩ đến điều đó, và nên làm cái gì cần thiết để có sự chuẩn bị cho việc đó. Nói về tình yêu là bổn phận thì chúng tôi không nghĩ rằng có tình yêu nào mà đặt cái bổn phận mình người ta yêu được. Có bổn phận phải thương, bổn phận phải yêu ấy. Bổn phận yêu thương nó là cái gì tự phát. Yêu thương nó là cái gì đó mà nó đến mà người ông Tây Phương họ nói rằng người ta không thể ra lệnh cho người khác để thương mình, mà mình phải dễ thương để người khác có thể thương mình. Chúng tôi xin nghĩ có một cái đề nghị sau cùng là không bao giờ mà chúng ta nghĩ rằng những gì mà mình có mà nó là mãi mãi, nó là vô tận. Cái gì nó có đó thì cuối cùng rồi thì nó cũng sẽ tan, nó cũng sẽ phai nhạt và nó sẽ biến mất theo thời gian. Dĩ nhiên khi người ta mới yêu thương với nhau, ta nghĩ đến sẽ cùng nhau, sẽ dìu nhau đi đến trọn cuộc đời, sống nhau tiếp xúc trăm năm. Nhưng mà chỉ một vài năm hay một giai đoạn nào đó thì người ta sẽ sống nhận ra rằng cái tình cảm nó không lớn, nó không bền và nó không mạnh như là người ta nghĩ. Nó là cái thực tế của đời sống. Đức Phật Ngài dạy như vậy. Ngài các tỳ kheo các con nghĩ rằng thọ và Đức Thế Tôn thọ quẩn là vô thường. Cái gì vô thường thì có nên hợp lý chăng để mình nói rằng đó là của ta, là ta, là từng ngã của ta và Đức Thế Tôn không. Cái gì vô thường là khổ hay vui thì bạn Đức Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ, cái gì vô thường là khổ thì cái đó có nên cho rằng đó là ta, là của ta, là từng ngã của ta không. Và Đức Thế Tôn chẳng nên. Chúng ta nên hiểu rằng cái cảm giác, cái tình cảm ở trong lòng mình, mình không giữ được thì làm sao mình giữ được tình cảm trong lòng người khác. Vì vậy có một điểm rất đẹp và rất hay trong đạo Phật là chúng ta có thể nhìn những cái đổi thay đó, không phải chờ đến khi nó biến mất, không phải chờ đến khi những giọt nước mắt rơi xuống, không phải chờ đến khi trong lòng chúng ta đau nhói thì chúng ta mới biết là à nó vô thường. Ở trong lúc chúng ta còn vui, ở trong lúc còn đầm thắm, còn mặn nồng, ở trong lúc mà chúng ta còn ở cái cao điểm của cuộc tình, thì một người hiểu đạo nên nghĩ là một điều rằng mọi thứ nó sẽ vô thường. Cái đó nó giúp cho chúng ta rất là nhiều, và ít nhất cũng cho chúng ta đứng ở trên một cái vị trí vừa phải. Thì trả lời câu thảo luận vừa rồi thì chúng tôi nói ba điều. Là thứ nhất là thưa quý vị, tất cả tình cảm của chúng ta đều có thể được quán chuyển trở thành một thứ gọi là từ tâm và sự cảm kích. Và cái từ tâm và sự cảm kích nó sẽ bền vững hơn là những tình cảm lâu dài. Từ tâm tức là mình mong cho nhau được hạnh phúc, và cảm kích ở đây tức là mình biết ơn cái gì người đó đã cho mình. Chứ tôi có một lần nghe một người chồng nói rằng tuy rằng bây giờ thì người vợ không còn đẹp như ngày xưa nữa, nhưng mà nhớ rằng nguyên cả cái tuổi xuân của người vợ, đời người con gái chỉ có một tuổi xuân thôi, đã cho hết cho mình. Do đó bây giờ người vợ tuy là già xấu đi nhưng mà vẫn thương được. Cái lời nói là lời nói rất đẹp, lời nói là sự biết ơn. Điểm thứ hai mà chúng tôi nói đó là không ai có thể bắt buộc người khác phải thương mình, cũng như có thể miễn cưỡng để thương người khác một cách mặn nồng hoài. Chúng ta nên nhìn thấy sự vô thường đó ở trong khi mà tình cảm còn cao độ. Và điểm thứ ba nó là biết đâu sự thay đổi của tình cảm, nó là tốt cho cái phương diện khác. Dạ, mình phải nhìn thấy như vậy. Thí dụ như là hồi còn trẻ thì vợ chồng kháng khích, quyến luyến, không rời nhau. Nhưng mà khi lớn tuổi rồi thì có con cái rồi, tuổi đời chồng chất tóc bạc trên đầu, thì nếu mà cái tình cảm nó ở cái mức độ mà gọi là nó nhẹ nhàng hay nó giảm thiểu thì người ta nên tận dụng thời gian đó để mà tu tập, tất cũng tốt. Vấn đề quan trọng là cái nhìn của mình thôi. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong câu hỏi của Đề Đề Pháp Tính, nhưng mà bây giờ thì đã hết giờ rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình ngày mai. Mời Đề Đề Pháp Tính trở lại.
Dạ, sa thú, con tri ân đến Thượng Tọa Nhất Đẳng qua những lần thảo luận vừa rồi rất nhiều. Kính thưa quý vị, đồng thời câu thảo luận của Thượng Tọa đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Kính mời quý vị ngày mai cũng như giờ thường lệ, mời quý vị vân tập vào gồm Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má để nghe một đề tài các bổn phận giữa bạn bè và chủ khách. Do chính chúng tôi thiết giảng. Giờ đây một lần nữa con xin tri ân đến Chư Tôn Đức Tăng, xin chúc các ngài một an giấc và một ngày an lành. Đồng thời cũng xin kính chào tạm biệt đại chúng ở trong room. Xin mời các MC có trách nhiệm lên để bằng hồi hướng và đóng room. Nam Mô Phật Thà Gia.
Sa thứ lành thay. Con anh cha thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã điều hộp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng tăng nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sumangalanga